Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 14 tháng 11, Chúa Nhật thứ 33 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991. Giáo huấn số 51. Rao giảng tin mừng cho mọi thọ tạo, phần tiếp theo. Được tinh thần thừa sai linh động ngay từ bên trong, hội thánh tại gia được mời gọi để trở nên một dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Đức Kitô cũng như của tình yêu người dành cho những kẻ ở xa, cho gia đình chưa tin và cả cho những gia đình Kitô hữu không còn sống phù hợp với đức tin đã lãnh nhận. Hội thánh tại gia được mời gọi dùng gương sáng và lời chứng để soi sáng cho những người đang kiếm tìm chân lý. Cũng như trong buổi bình minh của Kitô giáo, Aquila và Priscilla đã xuất hiện như một đôi vợ chồng thừa sai. Ngày nay, hội thánh làm chứng được bằng một sự canh tân liên tục và được nở hoa không ngừng, cũng là nhờ sự góp mặt của những đôi bạn và gia đình Kitô hữu, ít ra là trong một thời gian nào đó, đã đi tới các miền truyền giáo để loan báo tin mừng bằng cách phục vụ con người với tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Các gia đình Kitô hữu còn góp phần đặc thù cho công cuộc truyền giáo của hội thánh bằng cách vun trồng các ơn gọi thừa sai nơi các con trai con gái của họ, và tổng quát hơn bằng công việc dạy cho con cái ngay từ khi còn thơ ấu biết nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong Tông huấn gia đình số 54. 15 thứ hai, Thánh Alberto cả giám mục, tiến sĩ hội thánh. 16 thứ ba, Thánh nữ Margarita Scotland, Thánh Gertrude trinh nữ. 17 thứ tư, Thánh nữ Elizabeth Hungary lễ nhớ. 18 thứ năm, cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô. 19 thứ sáu. 20 thứ bảy. 21 tháng 11, Chúa Nhật thứ 34 thường niên, Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay Giáo hội Việt Nam chúng ta cùng long trọng mừng kính trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta. Chúng ta cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam những chứng nhân đức tin thật kiên cường. Đồng thời chúng ta cũng tỏ lòng nhớ ơn đối với các bậc tiền nhân cha ông chúng ta đã anh dũng bảo vệ và lưu truyền cho hậu thế kho tàng đức tin. Chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ này, cầu xin Chúa ban cho mọi người trên quê hương chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, biết can đảm sống và làm chứng cho niềm tin như là của gia bảo mà cha ông chúng ta để lại. Để các ý nguyện và cụ lễ chúng ta dâng đáng được Thiên Chúa thương chấp nhận, chúng ta cùng thành tâm thống hối, xin Chúa thanh tẩy tha thứ.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt của những người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an, và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa sẽ thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏa ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con như những dòng suối ở miền Nam. Ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về hân hoan, vai mang những bó lúa.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là rao giảng tin mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kiểu thập giá của Đức Kitô ra hư không. Vì chương lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất, nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng, ta sẽ phá hủy sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông thái của những người thông sáng. Người khôn ngoan đâu? Người tri thức đâu? Người lý sự đời này ở đâu? Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của đời này hóa ra điên rồ đó sao? Vì thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu thống đinh trên thập giá, một cớ vất vả cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với những các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì người là Thiên Chúa, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sức mạnh của loài người. Đó là lời Chúa.
Cho anh em, vì thánh thần Chúa sẽ ngự trên anh em. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật ta bảo thật các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi,
thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay các tín hữu Việt Nam chúng ta long trọng mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam là bổn mạng của Giáo hội Việt Nam. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta đang sống trong bầu khí của năm thánh 2010. Năm Giáo hội mời gọi chúng ta sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và biết ơn các bậc tiền nhân về hồng ân đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận. Đứng trước lời mời gọi đó, tôi tự hỏi việc chúng ta nhớ đến tiền nhân hoặc là chúng ta tổ chức mừng lễ các ngài long trọng để làm gì vậy? Hay nói cách khác, Giáo hội tổ chức lễ, chúng ta tổ chức lễ, nói là để tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Vậy thì không biết mỗi lần chúng ta tổ chức như vậy, các ngài có được vinh dự hơn tí nào không? Có sáng láng hơn không? Hay là có nở mày nở mặt thêm tí nào? Không biết quý ông bà anh chị em nghĩ sao, chứ theo tôi thì tôi trả lời là không. Bởi vì cho dù chúng ta có tổ chức 365 ngày mừng lễ các ngài trong một năm, thì các ngài cũng vẫn vậy thôi, không thêm gì hết. Bởi vì các ngài đã được Chúa ban thưởng hạnh phúc viên mãn và vĩnh cửu rồi. Cho nên là chúng ta chẳng có cách nào mà thêm gì được vào cho các ngài nữa. Nếu nói vậy thì chẳng lẽ chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam lại là vô ích sao? Xin thưa là không. Trong dịp chuẩn bị mừng đại năm thánh 2000, thì Đức Thánh Cha John Paul II đã đề nghị làm một bảng danh sách các vị tử đạo trong giáo hội, và ngài nhấn mạnh rằng việc làm này nhằm khơi lên lòng tin, trong lòng tin của các tín hữu, ý thức về việc sống và làm chứng cho đức tin. Thì cũng như vậy, tôi nghĩ rằng việc chúng ta mừng kính các thánh tử đạo, cha ông của chúng ta hôm nay, thực ra không phải là vì các ngài, cho bằng vì chúng ta, để nhằm khơi lên trong chúng ta ý thức về việc chúng ta phải sống và làm chứng cho đức tin. Hơn nữa là con cháu các ngài, chúng ta mừng lễ cũng là còn vì lòng tự hào của tất cả con dân Việt Nam chúng ta nữa. Chính niềm tự hào đó đòi hỏi chúng ta sống sao cho xứng đáng với những công lao mà cha ông chúng ta đã để lại. Thế nhưng để có được niềm tự hào này thì cha ông chúng ta đã phải trả giá bằng máu, nghĩa là dùng chính mạng sống của mình để minh chứng và làm sáng lên đức tin Kitô giáo. Hay nói cách khác, niềm tự hào mà chúng ta có được đó là một kho tàng đức tin vô giá, mà không phải chỉ có 117 vị thánh đã được phong thánh, nhưng là khoảng 130.000 vị anh hùng tử đạo Việt Nam đã dùng máu và mạng sống của mình để làm chứng. Chính vì thế, thái độ đúng đắn nhất của chúng ta khi mừng kính và tỏ lòng biết ơn đối với các vị tử đạo là chúng ta cần phải giữ gìn và làm cho gia sản đức tin đó được sinh lợi. Thử hỏi có ai trong chúng ta để lại gia tài cho con cái mà lại không muốn cho con cháu mình gìn giữ và đầu tư để sinh lợi không? Nhất là những gia sản mà chúng ta phải đánh đổi bằng máu như các thánh tử đạo cha ông chúng ta. Thế nhưng chúng ta tự đặt vấn đề lại là chúng ta phải gìn giữ và làm phát sinh thế nào đây? Chúng ta có thể mua két sắt bỏ vào rồi khóa lại cho chắc ăn được không? Chắc chắn là không phải thế rồi. Nhưng gìn giữ gia sản đức tin là bảo vệ kho tàng đó sao cho tinh tuyền và trong sáng trước những trào lưu, trước những xu hướng hết sức nguy hại của thời đại. Những xu hướng đó là gì? Xin thưa, đó là tự do cá nhân, đó là chủ nghĩa duy lợi nhuận, duy thành tích, trào lưu tục hóa, vân vân. Xin được đăng cử một vài tình huống cụ thể để quý ông bà anh chị em nhận diện được sự nguy hại của nó. Chẳng hạn như trong môi trường học đường, sự gian dối trong thi cử nhằm đạt thành tích cao đang là mối đe dọa lớn cho niềm tin đơn sơ của con em chúng ta. Thử hỏi rằng, khi lớn lên, con em chúng ta có còn tin tưởng là trên thế gian này có mặt sự thật hay không? Biết tin vào cái gì đây? Rồi trong môi trường sống đạo, chủ nghĩa tự do cá nhân dẫn đến việc tham dự các giờ phụng vụ, nhất là tham dự thánh lễ một cách rất máy móc. Tôi muốn ngồi đâu tôi ngồi. Chính vì thế mà khái niệm đạo gốc cây rồi đi lễ ôm ngày càng thịnh hành. Và phổ biến hơn nữa là trong môi trường làm ăn kinh doanh, vì lợi nhuận người ta có thể dùng mọi thủ đoạn, mọi mánh lới cho dù rất là xấu để đạt được, để chiếm hữu được càng nhiều tiền càng tốt. Chỉ cần đưa ra một vài ví dụ như thế thôi, tôi nghĩ cũng đủ để quý ông bà anh chị em mỗi người có thể áp dụng vào hoàn cảnh thực tế của mình, để làm sao bảo toàn được sự tinh tuyền của gia sản đức tin mà cha ông chúng ta để lại. Kể ra thì việc gìn giữ gia sản đức tin này cũng khó khăn và gay go thật. Nó đòi chúng ta phải tỉnh táo, phải nhạy bén để nhận diện được những gì xâm hại đến đức tin, và bằng mọi giá bảo vệ đức tin khỏi sự xâm hại đó, cho dù phải chịu hy sinh, phải chịu thua thiệt, như cha ông chúng ta ngày xưa đã phải hy sinh cả mạng sống để làm được điều đó. Gìn giữ đã khó rồi, nhưng làm cho sinh lợi xem ra càng khó hơn nữa. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó qua hình ảnh của hạt lúa mì. Nó chỉ sinh lợi được khi nó chịu mục nát đi, chịu thối đi. Ngày xưa cha ông chúng ta đã chấp nhận trở thành hạt lúa mì, chịu mục nát để trổ sinh cho chúng ta một đức tin son sắt, thì hôm nay chúng ta cũng đi theo con đường của các ngài, chấp nhận thua thiệt, chấp nhận mục nát để lưu truyền lại sự tự hào cho thế hệ mai sau. Trong bài giảng ngày lễ phong hiển thánh cho 117 anh hùng tử đạo Việt Nam, Đức Thánh Cha John Paul II đã nói: máu các thánh tử đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức tin. Và chúng ta cũng có một câu nói nổi tiếng khác của văn sĩ Tertulliano sống vào thế kỷ thứ hai, đó là máu các thánh tử đạo là hạt giống phát sinh các Kitô hữu. Cả hai câu nói trên đều nhấn mạnh đến khả năng tăng trưởng của dòng máu tử đạo. Nhưng nếu câu của Tertulliano muốn nói đến sự tăng trưởng theo chiều rộng, tức là gia tăng con số các tín hữu, thì câu của Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị lại nhấn mạnh đến chiều sâu, tức là sự lớn mạnh trong đức tin, kiên vững trong đức tin. Dựa vào đó thì tôi thấy rằng, đối với con dân Việt Nam chúng ta có điều kiện quá tốt để tăng trưởng cả chiều rộng lẫn chiều sâu của đời sống đức tin, vì chúng ta được thừa hưởng một gia sản đức tin có thể nói là thấm đẫm máu của các thánh tử đạo. Điều quan trọng là chúng ta có ý thức và tận hưởng điều kiện đó hay không? Hay nói cách khác, chúng ta có dám xả thân theo quy luật thừa kế mà cha ông chúng ta để lại hay không? Giáo hội Việt Nam chúng ta khi nhận các thánh tử đạo Việt Nam làm bổn mạng, đồng nghĩa với việc chúng ta quyết tâm nối gót theo gương các ngài. Ước mong rằng sau ngày lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, tất cả và từng người trong chúng ta hãy quyết tâm làm cho đức tin của mình ngày một thăng tiến bằng việc dám đương đầu với các trào lưu tiêu cực của thời đại, vì chúng ta có máu các thánh tử đạo là nguồn ân sủng. Đồng thời chúng ta cũng hãy ra khơi để làm cho mọi người con dân Việt cũng được chia sẻ niềm tin với chúng ta, vì chúng ta có máu các thánh tử đạo là hạt giống. Nguyện xin các thánh tử đạo Việt Nam cầu bầu cho chúng ta, xin Chúa chúc lành cho những ước nguyện của chúng con hôm nay. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh thời được Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chức nữ Maria và đã làm người, người chiêu đông minh vào thăm gia vị chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Di Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, các thánh tử đạo Việt Nam là những đấng đã hết lòng tin tưởng và yêu mến Chúa, trung thành với Tổ quốc và Giáo hội, sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận, với tâm tình cảm phục và mến yêu các bậc anh hùng tiền bối trong đời sống đức tin, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Hội Thánh luôn tha thiết mời gọi các Kitô hữu làm chứng nhân cho Chúa trên chính quê hương đất nước của mình, bằng cách chu toàn mọi bổn phận của người công dân tốt và người tín hữu tốt. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai tin Chúa, biết tích cực giới thiệu Chúa cho chính đồng bào của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Các thánh tử đạo Việt Nam cũng là những con người mỏng giòn yếu đuối như chúng ta, nhưng đã can đảm bước theo Chúa trên con đường thập giá và đã anh dũng hiến dâng mạng sống để nói lên lòng yêu mến Chúa của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết luôn cố gắng noi gương các ngài mà bước trọn con đường Chúa đã đi qua. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết luôn gắn bó và tin yêu Chúa giữa muôn vàn thử thách của cuộc đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, ông bà tổ tiên chúng con đã không ngần ngại hy sinh mạng sống để tuyên xưng đức tin, để nói lên lòng mến của các ngài đối với Chúa. Xin Chúa thương trợ giúp để chúng con có thể luôn hiên ngang sống đức tin đã lãnh nhận, nhờ đó mai sau chúng con được cùng chung hưởng vinh quang với các ngài trên thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, kể cả tùng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của Cha ông chúng con. Xin cùng thương chấp nhận của lễ tiên dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đáo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha, ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Cha ban ơn trợ giúp những người vốn móng giòn yếu đuôi đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, quang mô Chúa trên các thần trời. Chúa tôn nâng ngự lên nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các thần trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu trên và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, quyền lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Người kia Thiên Chúa, đông xa tới trần gian, xin thương xót chúng con. Người kia Thiên Chúa, đông xa tới trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đông xa tới trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa Giêsu sống cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấm hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình. Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối, thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình.
chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tứ đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Hồi chiêng rất tiếng đau nơi chốn pháp trường, hồn chiêng lâng lâng về thiên quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày tâm phố buồn, về quê phúc vinh hương nhang Chúa muôn đời. Muôn ngàn đau đớn này đã theo ngày tháng trôi, hy sinh vì lòng tin son sắt từ câu đoàn nhẹ quên đau thương bên vững tấm can trường, ngày đêm khấn ước chờ dâng trái tim
đầu. Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chúa Nhật vừa qua, mùng 7 tháng 11, Đức Thánh Cha đang viếng thăm thành phố Barcelona bên Tây Ban Nha. Tại đây, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ thánh hiến đền thờ Thánh Gia, đã được khởi công xây cất cách đây 128 năm. Có khoảng nửa triệu tín hữu tham dự thánh lễ này, nhưng chỉ có khoảng 7.000 người được ở trong thánh đường. Phần còn lại tham dự thánh lễ tại các quảng trường và đường phố bên ngoài thánh đường nhờ 33 màn hình khổng lồ. Đền thờ này là một kiệt tác về kiến trúc của miền Catalonia, nổi tiếng trên thế giới, được kiến trúc sư Antoni Gaudí khởi công xây cất. Lúc đó, dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 15 hoặc 16 năm. Khi tất cả 18 ngọn tháp được dựng lên, trong đó có 12 tháp dân kính 12 thánh tông đồ và 4 tháp dành cho 4 thánh sử phúc âm, 1 tháp dân kính Đức Trinh Nữ Maria và ngọn tháp cao nhất 170 thước dân kính Chúa Giêsu. Nhưng cho đến nay, mới có 2 mặt tiền đền thờ được hoàn thành, đó là mặt tiền diễn tả mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Kitô và mặt tiền diễn tả cuộc khổ nạn của Ngài, trong khi mặt tiền thứ 3 về vinh quang phục sinh còn phải được kiến thiết. Lúc 9 giờ sáng, khi đến đền thờ, Đức Thánh Cha đã được quốc vương Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia chào đón. Các vị đã hội kiến sau đó tại bảo tàng viện của đền thờ trước khi chuẩn bị thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi chào thăm mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày hôm nay là một điểm ý nghĩa trong một lịch sử dài của những mong ước, làm việc và quảng đại kéo dài hơn một thế kỷ. Đức Thánh Cha đã đặt câu hỏi, thánh hiến đền thờ này có nghĩa là gì? Giữa lòng thế giới, trước cái nhìn của Thiên Chúa và loài người, trong một hành vi đức tin khiêm tốn và vui mừng, chúng ta đã dựng lên một khối lượng vật chất vô biên, kết quả của thiên nhiên và nỗ lực khôn lường của trí tuệ con người, kiến thiết công trình nghệ thuật này. Đây là một dấu chỉ hữu hình về Thiên Chúa vô hình, mà những ngọn tháp cao vút này, như những mũi tên, chỉ cho thấy sự tuyệt đối của ánh sáng, của đấng là ánh sáng, là sự cao cả và là chính vẻ đẹp. Trong bối cảnh này, kiến trúc sư Gaudi đã muốn liên kết nguồn hứng ông nhận được từ ba cuốn sách lớn mà ông nuôi dưỡng như một con người, một tín hữu và một kiến trúc sư. Đó là cuốn sách Thiên nhiên, cuốn sách Kinh thánh và sách Phụng dụ. Qua đó, ông nối kết thực tại thế giới và lịch sử cứu độ như được kể lại cho chúng ta trong Kinh thánh và hiện diện trong Phụng dụ. Ông du nhập vào trong thánh đường này những viên đá, cây cối và đời sống con người, để tất cả công trình sáng tạo đều hợp tiếng chúc tụng Chúa. Nhưng đồng thời, ông cũng đưa ra bên ngoài những bức tranh để trình bày trước con người mầu nhiệm Thiên Chúa được tỏ lộ qua sự giáng sinh, khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Qua cách thức đó, ông cộng tác một cách tuyệt vời vào việc kiến tạo một ý thức của con người được ăn rễ trong thế giới, cởi mở đối với Thiên Chúa, được Chúa Kitô soi sáng và thánh hóa. Ông đã thực hiện điều mà ngày nay là một trong những công tác quan trọng nhất, đó là vượt thắng sự tách biệt giữa lương tâm con người và lương tâm Kitô, giữa cuộc sống ở trần thế chóng qua và sự cởi mở đối với đời sống vĩnh cửu, giữa vẻ đẹp của vạn vật và Thiên Chúa đấng chính là vẻ đẹp. Rồi từ những nhận xét trên, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy quan tâm đến một nền tảng tối hậu của mọi công trình là chính Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha giảng tiếp như sau. Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc thứ hai, trích từ thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto như sau. Mỗi người hãy chú ý đến cách thức mình xây dựng. Thực vậy, không ai có thể đặt một nền móng khác với nền tảng đã có là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu chính là tảng đá nâng đỡ toàn thế giới, duy trì sự gắn bó hòa hợp của giáo hội và gồm tóm tất cả những chinh phục của nhân loại trong sự thống nhất chung kết. Trong Ngài, chúng ta có lời và sự hiện diện của Thiên Chúa, và từ Ngài, giáo hội nhận lãnh chính sự sống, đạo lý và sứ mạng của mình. Giáo hội không có sự kiên vững tự mình, giáo hội được kêu gọi trở thành dấu chỉ và dụng cụ của Chúa Kitô trong sự ngoan ngoãn hoàn toàn tuân phục Chúa và phục vụ mệnh lệnh của Ngài. Chỉ có Chúa Kitô duy nhất thiết lập giáo hội duy nhất. Ngài là đá tảng mà niềm tin của chúng ta dựa vào. Dựa trên niềm tin ấy, chúng ta cùng nhau chứng tỏ cho thế giới tôn nhang Thiên Chúa, đấng là tình thương và là vị duy nhất có thể đáp ứng khát vọng, mong được sung mãn của con người. Đây chính là một nghĩa vụ lớn lao, nghĩa vụ chứng tỏ cho mọi người thấy Thiên Chúa là Thiên Chúa của hòa bình, chứ không phải của bạo lực, của tự do chứ không phải cưỡng bách, của hòa hợp chứ không phải bất thuận. Theo nghĩa đó, tôi tin rằng việc thánh hiến đền thờ thánh gia này trong một thời đại mà con người tự phụ xây dựng cuộc sống không cần Thiên Chúa, như thể Chúa chẳng có gì để nói với con người. Đây thực là một biến cố có ý nghĩa rất lớn. Qua công trình của mình, ông Gaudi đã chứng tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là mực thước đích thực của con người. Bí quyết sự đặc sắc của ông, như ông vẫn nói, đó là trở về với nguyên thủy là Thiên Chúa. Chính ông, khi cởi mở tâm trí như thế với Thiên Chúa, ông đã có thể kiến tạo trong thành phố này một không gian đẹp đẽ, một không gian tin cậy, dẫn đưa con người đến gặp gỡ đấng là chính sự thật và vẻ đẹp. Kiến trúc sư Gaudi để diễn tả tâm tình của ông như thế này. Một thánh đường là điều duy nhất đáng diễn tả tâm tình của một dân tộc, vì tôn giáo là điều cao cả nhất trong con người. Tiếp tục giảng trong thánh lễ thánh hiến đền thờ thánh gia, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về nghĩa vụ bảo vệ sự sống con người như sau. Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa sao? Đền thờ của Thiên Chúa là thánh thiên, anh chị em cũng vậy. Trích thư thứ nhất Corinto chương 3, câu 16 và 17, Ở đây, chân lý và phẩm giá Thiên Chúa được liên kết với sự thật và phẩm giá con người. Khi thánh hiến bàn thờ của thánh đường này và ý thức Chúa Kitô chính là nền móng của thánh đường, chúng ta trình bày cho thế giới Thiên Chúa là bạn của con người, và chúng ta mời gọi mọi người hãy trở thành bạn của Thiên Chúa. Như giai thoại ông Gia-kêu được nhắc đến trong bài Tin Mừng hôm nay, Chủ nhật mùng 7 tháng 11. Nếu con người để cho Thiên Chúa đi vào cuộc sống mình và trong thế giới, nếu họ để Chúa Kitô sống trong tâm hồn, thì họ sẽ không hối hận, trái lại, họ sẽ cảm nghiệm niềm vui chia sẻ chính sự sống của mình, vì họ là người được đón nhận tình thương vô biên của Chúa. Đức Thánh Gia cũng nhắc đến chủ đích của những người bảo trợ việc xây các đền thờ thánh gia này. Muốn tỏ cho thế giới tình thương, lao công và việc phục vụ được sống trước mặt Thiên Chúa, như Thánh Gia Nazareth đã sống. Đức Thánh Gia nhận xét rằng, hoàn cảnh sống ngày nay đã biến đổi sâu xa, và người ta đã đạt được một tiến bộ rất lớn trong các lĩnh vực kỹ thuật, xã hội và văn hóa. Chúng ta không thể hài lòng với những tiến bộ ấy. Chúng ta còn phải luôn nghĩ đến những tiến bộ về luân lý như sự quan tâm, bảo vệ và giúp đỡ gia đình, vì tình yêu quảng đại và không thể phân ly giữa một người nam và một người nữ là khung cảnh hữu hiệu và là nền tảng sự sống con người trong khi được cưu mang, sinh ra, lớn lên và kết thúc tự nhiên. Nơi nào có tình thương và lòng chung thủy, thì nơi đó tự do đích thực được nảy sinh và trường tồn. Vì thế, giáo hội cổ võ những biện pháp kinh tế, xã hội, để phụ nữ có thể được thể hiện mình trọn vẹn tại gia và trong nơi làm việc, để người nam và người nữ kết hiệp với nhau trong hôn nhân và hợp thành một gia đình, được nhà nước quyết liệt nâng đỡ, và để sự sống của những người con được bảo vệ như thánh thiêng và bất khả xâm phạm từ lúc mới được hoài thai, để sự sinh sản được quý chuộng, được đề cao giá trị và được nâng đỡ về mặt pháp lý, xã hội và lập pháp. Bởi vậy, giáo hội chống lại bất kỳ hình thức nào chối bỏ sự sống con người và ủng hộ những gì cổ võ trật tự tự nhiên trong khuôn khổ định chế gia đình. Thánh lễ được tiếp tục với kinh tinh kính và nghi thức thánh hiến nhà thờ. Cộng đoàn hát kinh cầu các thánh, rồi Đức Thánh Gia xức dầu bàn thờ, trong khi 12 vị hồng y và giám mục đi xức dầu các tường nhà thờ, rồi Đức Thánh Gia xông hương bàn thờ và thắp sáng thánh đường. Cuối thánh lễ, Đức Hồng y Sistac, tổng giám mục Barcelona sở tại, đọc tông sắc của Đức Thánh Gia nâng nhà thờ thánh gia lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Thánh lễ đã kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, Đức Thánh Gia đã tiến ra cửa Giáng sinh của Thánh Đường, trước một quảng trường có khoảng 36.000 tín hữu tụ tập, để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Gia, cầu nguyện cho Đức Thánh Gia và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Gia đã nói qua lời kinh truyền tin.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi, secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Vigne viciamur commissionibus.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut fiancem nunciante Christi Filii Incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, Caeundem Christum Dominum Nostrum. Amen. Gloria Patri, Filio Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri, Filio Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri, Filio Spiritui Sancto. Profetilibus defunctis requiem aeternam donaeis Domine.
Per te tua lucea teis.
Requiescant in pace. Sic omnem Domine benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Trưa Chủ Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp, vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.